Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tinh Thư nói rằng: kính lạy tăng, người thừa chí cả, thay Thế Tôn hoằng hóa đạo màu, từ bi tế độ vô cầu, là người mô phạm dẫn đầu chúng sanh. Thật này, kính bạch nhị vị đại đức giảng sư, đã từ lâu hàng Phật tử tịnh xá học đình chúng con hằng khát khao được nghe pháp âm vi diệu của quý ngài. Qua những đĩa văn từ mà chúng con đã nghe, đã nhìn thấy hình nhưng chưa bao giờ được một lần chiêm ngưỡng và trực tiếp thính pháp. Hôm nay là một đại nhân duyên lành, được sự thỉnh cầu của quý sư cô cùng Phật tử chúng con nơi tịnh xá Ngọc Định xa xôi này, quý ngài đã chẳng ngại đường xá xa xôi, gác bỏ mọi công tác Phật sự mà trở về với chúng con. Với tấm lòng kính ngưỡng Phật Pháp, chúng con thành tâm cung thịnh đại đức giảng sư bố thí cho chúng con đôi lời pháp nhụ để chúng con được tinh tấn tu hành trong bước đường còn lại của mình. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát.
A Di Đà Phật. Kính thưa cùng tất cả quý đạo hữu Phật tử, phải cho cái bình bông này qua góc này là nó tốt nhất phải không? Tại để ngay chính giữa này nó lớn quá rồi nó che hết, rồi thêm mấy cái này nữa nó cũng lớn nữa, mà đi nghe hát mà không thấy mặt ca sĩ nó khó chịu lắm. Quý vị có thể ngồi tự nhiên khỏi có phải chắp tay. Kính thưa cùng tất cả đại chúng, hôm nay hai huynh đệ chúng tôi có nhân duyên đến được cái lại đạo tràng của tịnh xá Ngọc Định, thì lời đầu tiên xin được kính chúc tất cả quý Phật tử thân tâm được an lạc, bình yên trong gia đạo. Thưa quý vị, hai huynh đệ chúng tôi chẳng qua chỉ là hai ông thầy chùa, chứ không có là cái ông gì cái bà gì á. Sư cô ở đây á, giới thiệu nghe ghê quá, mà đời kêu là nổ đó. Giữa đồng này nổ thì nó không có trúng ai, nhưng mà nghe thì nó không có, nó cũng không có được cái gì hết. Chúng tôi thì ở viện chuyên tu ở gần Đại Đồng Lâm thì tu học ở đó, ngoài làm thầy chùa ra có làm thêm các ông nữa là ông thầy giáo hết, chứ không có là cái gì hết á quý vị ha. Còn xin giới thiệu với lại quý vị đại đức Thích Thành Bảo, bà chúng tôi đây là vị giảng sư rất là có tiếng ở tại châu Âu, thầy trụ trì chùa Vạn Hạnh ở thành phố Odense, Vương quốc Đan Mạch. Và trụ trì ngôi chùa thứ hai đó là chùa Viên Ý, thành phố Padova, Ý Đại Lợi. Xin trân trọng giới thiệu quý vị. Cho thầy không phải giảng sư đoàn trung ương trung gì hết á. À, không phải là để đính chính cái gì hết, nhưng mà để quý vị với lại hai huynh đệ chúng tôi nó không có một cái khoảng cách lớn, mà chúng ta đến đây ngoài lễ Phật chúng ta nghe pháp và chúng ta gần gũi chư tăng, đó là các vị thầy hướng dẫn đời sống tâm linh của chúng ta. Còn ông này bà kia thì thôi, để cho ai muốn chiếm đoạt gian sang kiểu gì đó họ làm. Chúng tôi xin mạn phép được giới thiệu với lại quý vị Đại Đức Thích Thành Bảo. Dạ. Hôm nay đó thì nó lại cũng đặc biệt nữa là trong cái chuyến mà thầy đi về quê hương để có công tác Phật sự, thì nhận lời mời của chúng tôi thì thầy đi. Công chuyện của thầy cũng nhiều. Trong khi chuyến hoằng pháp ở miền Tây lần này thì chúng tôi phải qua Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng với lại Cần Thơ, thì thầy chỉ được tham gia có buổi nay với buổi tối là thầy phải trở về lại Sài Gòn có cái công tác Phật sự. Do đó phải nói là thầy dùng những cái tình cảm rất là chân thành và thời gian quý báu cho tất cả quý Phật tử ở đạo tràng ở đây. Điều mà chúng tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, thầy thấy chỉnh hơi chắc khỏi nghe quá, đã vậy mặc cái áo chói lội, nghĩ sao bận cái áo đỏ tươi vậy không biết, còn mặc xà lõn nữa đi tới đi lui lạng qua lạng lại nữa, khổ quá đi. Tính làm nổi hơn thầy á, nhưng mà không có qua được đâu, ở đây là hai ngôi sao mà. Nhưng mà sao xuất hiện ban ngày nó không có tác dụng gì hết. Sư cô lên nổ còn gian dội hơn. Nói tới cái vụ mà cấm điện giật mình để kể quý vị nghe một câu chuyện vui. Con làm đó cách đây cũng cả 10 năm thì thầy đi giảng ở Đồng Tháp đó, vô cái chùa đó nó thấp lè tè và cái chùa nó sập hết rồi, người ta mới lợp tôn lại, lợp sơ sơ lại đó, mà nó nóng dữ lắm, mà cũng giảng cái giờ này 2 giờ, mà giờ tháng 2, tháng 3 đó nó nóng dữ lắm. Thì đi vô đó, khi mà lên pháp tòa đó, lên pháp tòa giảng thì tự nhiên có một cái bác cũng cả 60 mấy tuổi ngồi kế bên, ngồi sau lưng vậy nè, cái bác cầm cái quạt quạt, thì thầy khó chịu quá, tại vì 10 năm trước thì nó cũng còn trẻ. Mấy vị ở phía đó bị cản cái cột thì cứ qua mặt tiền để ngồi, hoặc là ở gần đây nè, chứ để điển qua điển lại vậy nó mỏi cổ lắm. Nó đi nghe pháp mà hơi về nó đơn cổ đó, phước đâu không thấy, nó tốn tiền thuốc, con cái nó nhằn. Không hiểu sao cái sớm bên kia nó rộn ràng hơn sớm này, không biết nữa. Quý vị xin lỗi, quý vị nên giữ chánh niệm ha. Thì thầy khó chịu lắm, tại vì mình còn trẻ mà một cái bác lớn tuổi, đáng tuổi cha tuổi mẹ mình cầm cái quạt quạt, tự nhiên thấy nó khó coi. Thì thầy mới nói thôi bác, cảm ơn bác, thầy không có nóng. Quý vị biết bà nói sao không? Mồ hôi mồ kê đổ tùm lum tùm la vậy mà không nóng. Rồi bà đụng mấy bà già ở quê là mình từ lỗ tới lỗ, bà khai hết. Tại bà ngồi gần nó, bà thấy mồ hôi nó xuống đó, bà nói mồ hôi mồ kê đổ vậy mà nó không nóng là không nóng cái gì. Tao biết nói làm sao, thầy nói thôi bác đừng có quạt, thầy không phải là không cần quạt, nhưng mà không có sao đâu. Cái bà nói con phát nguyện rồi, bất cứ thầy nào về đây giảng con cũng quạt. Bà nói bà phát nguyện rồi làm sao, thì thầy nghĩ thầy bà ngồi xa xa đó bà quạt. Thầy nói lâu lâu quạt một cái được rồi, thì bà ngồi đó, thầy tưởng là bà ngồi bà niệm Phật, bà ngồi bà nghe. Bà nghe xong ấy cũng cầm cái micro mà có dây vậy, đang nói tự nhiên cái ông quay phim ông đi ngang, cái ông đá cái sợi dây điện ngang cái rầm vậy đó, cái bác này bắt giật mình cái bắt đầu bà liệu. Mà trời đất, quý vị biết ngôn ngữ của người liệu không? Nó không có trong từ điển. Bà chửi thề, mà bà lôi ông thầy ra bà chửi không nát nước. Trời ơi, bà chửi không còn cái gì, te tua sơ mướt luôn.
Cái bác đó liệu khôn.
Tiếng ca sĩ có khác. eco gian dội. Xin lỗi là giảm bớt cái eco lại, nó dội quá không có nghe được. Thì bá liệu mà bá chửi thề không à, làm rồi hết giảng, đâu có ai giảng được mà cũng đâu có ai nghe được, người ta mắc cười quá. Đúng là pháp hỷ thiệt. Cho nên từ đó về sau mà đi giảng mà có ai mà xuất hiện lai giảng sau lưng là phải sợ lắm. Cứ đi qua đi lại lạng tới lạng lui sau lưng là biết hơi có chuyện à. Thầy thấy cái âm thanh đây hình như nó cũng khó nghe làm sao hả? Nghe rõ hả? Nếu mà chưa thì xin nhờ ban âm thanh chỉnh lại, chỉnh cho xong đi rồi thầy giảng. Thầy mấy sư cô vô đây ngồi đi, chứ làm gì mà đứng lúp xúp ngoài đó vậy?
Alo, 1, 2, 3, 4, chắc được rồi.
Kính thưa cùng tất cả quý vị, giờ là nghe rõ rồi phải không? Thầy có liệu không thầy? Đừng làm bể dĩa giống 10 năm trước nha. Cùng toàn thể đại chúng, trong cái cuộc sống đầy những thăng trầm biến đổi này, tất cả chúng ta ai cũng có những cái điều mơ ước, mơ ước tận đáy lòng của mình. Có những lúc chúng ta cảm thấy như là mình cô đơn, nhất là những cái gì mà lớn tuổi đó, bước vào tuổi trung niên, khi con cái đã trưởng thành, con cái đã thành đạt rồi đó, thì có nhiều lúc chúng ta cảm thấy nó lạc lõng lắm. Tại vì cái ngôi nhà này ngày xưa đầy ắp tiếng cười, nhưng bây giờ con cái nó có gia thất, nó có cơ sở riêng, nó có sự nghiệp riêng, nó có gia đình riêng. Thậm chí muốn thăm nó cũng không phải dễ. Cho nên ngó trước ngó sau chẳng tìm thấy thâm tình, nhìn qua nhìn lại lại thấy lạc lõng. Thì những người lớn tuổi thường rơi vào trạng thái cô đơn nhiều hơn. Đây là mình chưa nói tới trường hợp là nghèo, nghèo đói túng thiếu nữa đó. Tức là đủ ăn đủ mặc mà thỉnh thoảng chúng ta còn thấy nó buồn, giống như không có điểm nương tựa. Nhưng mà sau này khi mà thầy hỏi lại với các anh chị em mà còn trẻ đó, thì họ cũng có tâm sự. Và họ nói có những lúc ở bên cạnh người thân của mình, nhưng mình cảm thấy như mình không có quen, không có thân, không biết. Như vậy cho chúng ta có một cái đáp án chung là sống giữa cuộc đời này, dù chúng ta luôn đối diện với lại những được mất bại thành, nhưng những giây phút mà dành riêng cho bản thân của mình thì tự đáy lòng của mình nó phát ra những cái ý niệm mà chúng ta cảm thấy lạc lõng bơ vơ. Chúng ta không có nơi nương tựa sâu thẳm nơi đáy lòng đó. Chúng ta mong mỏi có một điểm để chúng ta nương tựa, có một nơi để chúng ta quay về. Nhưng quý vị đã có bao nhiêu điểm tựa trong cuộc đời này rồi? Có rất là nhiều. Cha mẹ cũng là điểm tựa của mình, nhưng khi lớn lên thì mình không nương tựa vào cha mẹ nữa, mình nương tựa vào người khác, mình nương tựa vào một cái người, người này gọi là người dưng khác họ đem lòng ấy ấy. Khổ vậy đó. Tự nhiên nó khi khổng thì khổng đâu rớt ra cái nhớ nó, nhớ cho đã rồi về. Về cái 30 năm sau bắt đầu nó, tôi biết về giờ đó tôi đâu có gật đầu theo anh. Không biết ai đẻ sẵn ra cho một người con trai hiền lành vậy, rồi về sai người ta, sai chích dịch luôn mà còn rầy nữa. Tức là chúng ta thay đổi cái điểm tựa của mình. Thứ nhất là nương tựa về con người, là người thân, gồm có những cái diện mối cha mẹ, anh em, vợ chồng, thậm chí con cái. Nhưng một lúc nào đó chúng ta thấy những diện mối đó không có chắc, không có bền, chỉ một câu nói thôi, không có hài lòng, thậm chí cha mẹ với con cái còn quay lưng lại với nhau, vợ chồng chia hai lối rẽ. Rồi quý vị lại có những cái điểm tựa khác, cái chốn để quay về khác, như là tài sản hay là những cái thú vui khác, thì đi lanh quanh rồi đời nó cũng mỏi, nó cũng chán, cô đơn vẫn trở lại là người cô đơn. Muôn dạng người quen mà không tìm lấy được một người thân, thường độc hành, thường độc bộ, đi cũng một mình mà đứng cũng một mình. Nhưng mà đối với vậy, khi chết thì mấy mình? Mấy mình? Sẽ có hai mình đi theo. Lát nữa sẽ nói hai mình đó là mình nào. Từ cái xót xa trong đáy lòng của chúng ta, không có điểm nương tựa, cho nên có một lúc nào đó, tình cờ giữa cuộc đời đầy tham chấp, chúng ta quỳ ở dưới chân Đức Phật, chúng ta thấy lòng của mình thanh thản. Có những điều chúng ta không thể nói được với người thân của mình, nhưng quỳ trước Đức Phật chúng ta sẽ nói hết. Như vậy Đức Phật là cái gì mà chúng ta lại tin tưởng Đức Phật như vậy, và chúng ta lại đem hết cả tấm lòng của mình để gửi gắm cho Đức Phật, chứng tỏ Đức Phật là một người bình thường nhưng không bình thường. Bình thường trong cuộc sống nhưng không bình thường, vì đó là chỗ gửi gắm tâm hồn của chúng ta. Cho nên có nhiều người họ cảm thấy là chùa không có cần thiết, chỉ cần khi có hữu sự mời các thầy các cô để giúp cho mình giải quyết một số vấn đề, cho nên chỉ tới chùa nhằm một số cái mục đích rất ư là bình thường. Họ không bao giờ họ nhận ra được những giây phút thanh thản khi chúng ta vào một cái máy chùa rồi chúng ta quỳ ở dưới chân Đức Phật. Quý vị thử ôn lại, có phải là khi mà chúng ta quỳ, chúng ta chắp tay ở trước Đức Phật, chúng ta tha thiết như thế nào và chúng ta nói những lời gì? Chỉ có quý vị và Đức Phật biết mà thôi. Cho nên được quay về nương tựa vào trong một cái ngôi chùa là một cái điều rất là khó khăn ở trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà làm sao để có chùa để cho chúng ta? Cho nên chính là ở chỗ tất cả các Phật tử phải biết được ngôi chùa đó là ngôi chùa gì, ngôi chùa ở đâu và chúng ta tôn tạo như thế nào. Cho nên hôm nay hai huynh đệ chúng tôi sẽ trình bày với lại quý vị qua chủ đề kiến tạo già lam. Vỗ tay. Trời ơi, đi coi hát sau khi ca sĩ giới thiệu bản hát xong thì mình phải vỗ tay. Ai mà đợi ca sĩ nhắc tuồng vậy đó, không biết. Bởi vậy nhiều khi đi về tỉnh giảng nó xuống giá vậy đó nha. Ở Sài Gòn là ta vừa nói ra là Phật tử vỗ tay ủng hộ rồi. Quý vị biết không, lần múa hay thì nhờ gì? Nhờ pháo. Chứ đó ai mà vỗ tay. Lần múa hay thì nhờ pháo. Nhờ gì nữa? Đúng rồi, ca sĩ hay nhờ vỗ tay. Mà đợi nhắc tuồng không à? Nghe quá hay hả? Nhiếp tâm à? Dạ, hay nhất là có cây cột để dựa đó. Đó, mai mốt đó rồi ra nghĩa địa là giác theo cây cột đó. Thì thưa quý vị, hôm nay huynh đệ chúng tôi sẽ trình bày về cái chủ đề là công đức kiến tạo già lam. Kiến tức là xây dựng, tạo tức là tạo lập. Già lam là tên khác gọi cho chùa chiền. Cái chữ già lam có nghĩa là chùa chiền. Kiến tạo già lam tức là xây dựng chùa chiền. Nhưng mà xây dựng chùa ở Việt Nam thì quý vị thấy như thế nào rồi? Rất là dễ, phải không? Chúng ta thấy nhàn nhạt trước mắt bây giờ, đã nhìn thấy Ngọc Định là biết rồi. Nó có cái mái, nó có cái nóc, nó có ông Phật, nó có cây cột. Thì mỗi cái mái, cái nóc, ông Phật, cây cột đó là từng tâm niệm của mỗi con người chúng ta để góp thành. Đó chính là cái ngôi chùa ở bên ngoài, và ngôi chùa ở tâm linh nó còn quan trọng hơn nữa. Thì ngôi chùa bên ngoài đây là cái ý thứ nhất, cái nội dung thứ nhất chúng ta sẽ trình bày với lại quý vị. Xây dựng một ngôi chùa ở bên ngoài là xây dựng như thế nào, xây dựng bằng tâm niệm ra làm sao, thì quý vị sẽ lắng nghe Đại Đức Thích Thành Bảo trình bày cho quý vị nghe.
Vâng. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính thưa quý vị, không phải riêng quý vị mà ngồi nghe say mê mà cũng quên hết ủng hộ tinh thần, ngay cả tôi ngồi nghe tôi cũng say sưa, cũng xém nữa cũng quên luôn. Thì thưa quý vị, thì hôm nay thì như thầy Thuận cũng có trình bày, trước tiên thì chúng tôi cũng có được một cái nhân duyên về lại quê hương, có những cái dịp đi làm từ thiện thì cùng đi với thầy, rồi qua những cái sự mà hướng dẫn công tác từ thiện tại Việt Nam, rồi có những lúc thì thỉnh mời thầy ra châu Âu để cũng cùng lo Phật sự tại các quốc gia ở ngoại quốc. Thì hôm nay cũng vậy, nhân cái nhân duyên biết thầy đi Phật sự các tỉnh ở miền Tây, Nam Bộ, thì chúng tôi cũng nhân cái cơ hội đó để tháp tùng theo, để mà học hỏi, cũng thêm được một vài cái lợi lạc, cũng như gặp gỡ, thăm viếng được quý bà con Phật tử ở đây. Thì đó là một cái nhân duyên phải nói là hy hữu ở trong Phật Pháp. Khi mà về lại tất cả cái ngôi chùa, ngôi Già Lam của tất cả các người Phật tử, dù ở đâu, khắp nơi ở trên thế giới, nơi nào có cộng đồng người Việt thì nơi đó cũng đều có những cái sự mà kiến tạo, tạo lập xây dựng cái ngôi Tam Bảo thờ cúng. Ở đây quý vị đó là còn có một cái phước rất là lớn, được sống trên tại quên quê hương của mình, xây dựng kiến tạo một cái ngôi Tam Bảo tại quê hương của mình, xứ sở của mình, làng xóm của mình, thân tộc của mình, nó gần gũi lắm. Còn có những người bà con Phật tử khác, người ta còn ở xa xứ, thành ra cái ngôi chùa nó còn là một cái biểu tượng linh thiêng hơn. Nó là một cái hình ảnh, một cái hình ảnh quê hương, nó thu nhỏ lại trong cái tâm thức của những cái người con xa xứ. Không phải người già mới trở về chùa đâu, có những người trẻ ngay cả bây giờ ở ngoại quốc, cái lớp trẻ tìm đến đạo rất là nhiều. Tại vì cái đời sống xã hội vật chất nó tương đối nó đủ đầy rồi, thành ra họ sẽ tìm về cái gì, tìm về trên cái cõi tâm, cái tâm linh, tìm về cái tâm thức của mình. Thành ra cái ngôi chùa ở ngoại quốc đó là nó có giá trị gấp mấy lần. Nhưng mà xin thưa, cái đó là một điều, nhưng mà một điều cũng rất là dễ tủi thân, tại vì không thể nào ở ngoại quốc có được một cái cảnh chùa nó được trang nhã đẹp đẽ mà trang nghiêm như thế này. Rất là ít, rất là hiếm, có chứ không phải không, nhưng mà thường thì là nó phải phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố về pháp lý, về cái chỗ xây dựng và về cái chỗ đậu xe, nó nhiều cái ràng buộc lắm. Còn như ở Việt Nam thì chúng tôi thấy rằng nó cũng còn có những cái điều kiện thuận duyên hơn. Mình chỉ nói cái thuận duyên thôi. Thứ nhất là cái tấm lòng của quý bà con Phật tử cũng rất là nhiệt tâm để mà nghĩ đến cái ngôi chùa là một cái nơi, một cái điểm tựa tâm linh của mình để gửi gắm. Có nhiều người đó, khi mà nói tới chuyện chùa chiền á, dễ bị dị ứng lắm. Biết dị ứng không? Tức là có một cái gì đó ngần ngại. Thứ nhất là mấy thanh niên, thứ hai nữa là mấy anh đàn ông. Tôi có biết có nhiều người lắm, xưa giờ đó là vợ đi chùa thôi, còn mình đó là cao lắm, chở tới sân chùa thả bà đó, chừng nào đó bà muốn về bà gọi tôi tới, chứ còn vô chùa cũng không dám, sợ người ta nghĩ là mày có vấn đề gì sao vô chùa. Thành ra đó là đa phần đó là cái giới nữ, các bác là gần gũi chùa chiền nó nhiều hơn. Các anh cũng có, nhưng mà có bằng cái hình thức khác, chở tới là được rồi. Nghe kinh nghe kệ đó, nghe vô mà nghe tụng kinh tụng kệ thì không hiểu, Rồi đó là vì không hiểu như vậy. Rồi á, thứ nhất, thứ hai nữa đó là thấy chùa đó mà nhiều cái gì cũng cấm hết. Nội mà ngũ giới không á là cấm. Giới thứ năm là cấm cái gì? Cấm uống rượu. À, rồi á, thấy mình á thì uống rượu, thấy mình thì hút thuốc. Thành ra đó nó có một cái dè dặt. Thực ra cái đó là cái tâm lý dè dặt thôi. Chỉ sợ rằng mình không có đủ là thanh tịnh, không đủ phước báu để bước vào chùa. Thành ra thôi mấy bà siêng hơn, mấy bà giỏi hơn, mấy bà có thấy tụng kinh kệ, mấy bà rành rẽ hơn, mấy bà đi thì cảm thấy yên tâm. Cái đó là cái tâm lý. Nhưng mà khi mà cái ngôi chùa nó được hình thành đó, nó không phải chỉ nhiêu đó không à, nó không phải chỉ là một cái ấn tượng hoặc là một cái gì nó nhỏ nhẹ như vậy, nhưng mà nó còn những cái rất là thầm thâm, nó có những cái còn vi diệu hơn nữa. Như sau này thì sẽ nói thêm cho quý vị về cái vấn đề xây chùa. Cái hình thức bên ngoài nó chỉ là cái hình tướng. Bây giờ đó kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Có những người đó, người ta nghĩ đó là cái gì mà xấu nhất, dở nhất, xài qua rồi, hư hao rồi mới đem tới cho chùa. Thành ra hồi ở bên ngoại quốc đó, chúng tôi mới xuất gia làm chú tiểu á, có một lần thấy có người Phật tử nó họ đem lên chùa họ cúng chén dĩa mà mấy cái giỏ cành xế lận. Họ gọi điện thoại họ báo trước họ sẽ đem lên. Thế là ngày đó phải chờ, họ chở lên đúng thiệt cũng 3-4 giỏ cần xế. Mở ra chén dĩa không mà rất là nhiều, 3 giỏ như vậy đó. Nhưng mà thưa quý vị, đến khi mở ra bên trong toàn chén mẻ không. Chén thì mẻ hột cơm, chén thì mẻ hột bắp, rồi dĩa thì là nó xỉa sành. Tôi không hiểu tại sao mà đem mấy cái này lên trên chùa. Tôi nói trời ơi chị ơi, chén toàn là chén mẻ không mà làm sao mà đem lên cho chùa. Chị nói một câu tỉnh queo à, ủa con tưởng chùa là phải xài đồ mẻ chứ. Té ra đồ tốt để ở nhà xài, mẻ hư đem lên chùa. Ghế salon hoặc là giường cũng vậy, xài nó hư rồi đó mới đem lên chùa. Ra nệm chăn rồi vải gì đó. Cái quan niệm nó có đúng không? Mà có trong quý vị không? Thiệt không? Thiệt vậy đó hả? Cho anh Trọng pháo tay đi. Quý vị thiệt là giỏi á. Tôi nghĩ cái tâm niệm này là của ở Việt Nam chứ, té ra ra ngoài quốc cũng còn đem theo. Họ nghĩ rằng cái gì mà dở mà xấu đó là chùa không được chê. Cái gì mà ngoài đời chê rồi đó mới đem vô chùa. Tức là mấy thầy ở ngoài đời nó chán chê rồi, không ai thương nữa hết trơn, nó khó thương quá đem vô chùa. Cái này thuận vậy đó.
Nhìn thấy thầy là biết rồi. Hàng úng.
Tức là hàng dạt rồi đó. Thì cái quan niệm người ta những cái ở chùa là những cái mà nó thuộc cũ rồi, nó xưa rồi. Cái gì mà tân tiến đó là vô trong chùa nó không có à, mà vô trong chùa chỉ tìm lại những cái gì mà cũ kỹ, dấu tích xưa cũ thì nó trong chùa, còn cái gì mới thì nó không có. Thành ra đó là ngay cả bây giờ đã có một số quan niệm thấy mấy thầy nghe nhạc, mấy thầy xem tivi hoặc là xem sử dụng internet, cái chỗ thầy chùa bây giờ sang quá ha, điện thoại di động nữa. Thì tất cả những cái đó đó đối với cái con mắt của cái người Phật tử đó đôi khi á, nó có nghiêm khắc cái này chùa là cái gì là phải là ở ngoài không có, trong chùa mới được có. Thì những cái đó là một cái quan điểm nó không phải là đúng hoàn toàn, nhưng mà không phải là nó sai hẳn. Miễn làm sao đó mình sử dụng cái đó nó vô cái mục đích gì thôi. Thành ra là có những người ở quan niệm chùa nó là như vậy. Thành ra khi có những cái cơ hội mà để mà kêu gọi kiến tạo xây chùa đó, quý vị biết nó rất là khó. Tôi không biết ở đây đó sư trụ trì ngoài cái phước báu, cái y báo chánh báo của sư như thế nào, nhưng mà tôi thấy một cái công trình đã được kiến tạo như thế này, hơn 70% như thế này, tôi thấy phải nói là một cái điều là tán dương rất là lớn. Hai huynh đệ chúng tôi ngồi trong phòng khách mà nhìn lên từng cái mái chùa, nhìn từng cái ngói, từng nhìn cái phù điêu, từng nhìn cái đao, mà phải nói là rất là khâm phục cái sự mà cố gắng kiến tạo Già Lam nhờ cái phước báu đó mà để tạo dựng được một cái ngôi Tam Bảo để hôm nay để có một cái cơ hội chúng ta sẽ ngồi ở trong cái ngôi Tam Bảo này để được nghe pháp. Thành ra đó là một cái phước báu rất là lớn. Quý vị phải tán dương cái sư trụ trì ở đây một cách rất là nhiệt thành. Mời quý vị một tràng pháo tay. Nếu mà không có những cái sự mà dấn thân của các ngài, của các vị đó thì nó rất là khó. Quý vị biết, nhắc về những cái việc xây chùa, chúng tôi có nhiều cái kỷ niệm lắm. Khi mà sư phụ chúng tôi đó là xây cái ngôi chùa, thì bởi cái ngôi chùa là được là kiến tạo nó rất là lớn tại một cái xứ Đức, thành ra chi phí thì nó rất là nhiều. Hồi đầu á, dự trù á là có 3 triệu đô la thôi. Nhưng mà đến bây giờ mà hình thành á, để nói ngang nó tắt để quý vị biết, bây giờ đến hình thành rồi đó là nó hơn 10 triệu đô la. Thành ra cái câu ông bà mình nói nó không sai, làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn. Làm ruộng thì nó còn ra ngô, ra khoai, ra bắp, ra lúa để mà ăn. Còn làm nhà là tốn à. Về đọc báo chí hoặc theo dõi tin tức ở Việt Nam thấy mới vừa rồi mấy tháng trước đó vật giá vật tư nó vậy, rồi mấy tháng sau nó lên nó gấp 3, gấp 4 thì cái dự định không bao giờ nó thành, nó sẽ khó. Thành ra chùa là thường làm theo kiểu cuốn chiếu, cứ có bao nhiêu làm bấy nhiêu, làm xong cái này á, làm cái kia thì cái này nó cũ rồi quay lại sửa chữa trở lại. Thì khi đó đó thì phải dùng nhiều cái biện pháp để mà kêu gọi đóng góp xây chùa. Thì có những cái mẫu chuyện cũng phải rất là quý. Khi mà đi xe đi kêu gọi thì người Việt thì không ở chung tập trung một chỗ, ở rải rác khắp nơi, tiệm quán xá cũng vậy, thì phải dùng tới phương pháp là đi từng cái tiệm, nhà hàng, cửa hàng, restaurant vân vân, để rồi sau cái giờ bán mình tới mình trình bày một cái công chuyện xây dựng để mà nhờ cái sự đóng góp. Có những người rất là nhiệt tình, khi nghe thì họ cũng rất là hoan hỷ, họ nói trời ơi mừng quá, bây giờ tôi sống ở đây bao nhiêu năm rồi chưa có khi nào mà có cái cơ hội đóng góp cho chùa, bây giờ nghe nó có một cái ngôi chùa Việt Nam xây dựng, họ cũng nhiệt tình lắm, thì họ sẵn sàng đóng góp theo cái trình bày của mình là bao nhiêu viên ngói, bao nhiêu viên gạch, rồi bao nhiêu cái cửa sổ, bao nhiêu cửa cái mình trình bày cho họ dễ đóng góp, thì họ nhiệt tình lắm. Còn có những người thì nghe xong thì thôi thì cũng tùy hỷ, 5 đồng 3 đồng đưa ra. Nhưng có một người quý vị biết, tiệm xá rất là nhiều, cơ ngơi rất là lớn, sau khi nghe trình bày cặn kẽ chi tiết cái mục đích để xây chùa, cái yêu cầu để xây chùa, cái cần thiết để có ngôi chùa vân vân, đến khi nghe xong một cách rõ ràng tường tận, thì cái người đó họ nói một câu: tôi thưa thiệt với ông thầy, tôi là không có tin Phật, tôi cũng không có tin Chúa nữa, tôi chỉ có tin tiền mà thôi. Vậy là chết rồi. Bởi vì đồng tiền á là nó giải quyết được tất cả mọi điều theo cái ý thích của họ muốn. Đồng tiền là tiếng, là Phật, là sức bật của lò xo, là ấm no của cuộc đời, là cái gì, cái gì, cái gì, cái gì. Một cái bài về cái đồng tiền nó ghê gớm lắm. Thành ra bây giờ đó tôi không có tin Phật, cũng không có tin Chúa nữa, chỉ có tin tiền thôi, chính tiền mới giải quyết được mọi chuyện. Nói như vậy đúng không quý vị? Chắc có người thấy gần đúng mà không dám nói. Thì đúng thôi, cái điều đó mình cũng phải chấp nhận. Thì dĩ nhiên khi người ta trình bày một cái quan điểm thì mình cũng phải biết rằng nó là từ ở đâu. Thì từ ở cái tâm niệm của cái người đó, họ nghĩ rằng cái chuyện họ không cần thiết thì đúng thôi. Thì ông sư phụ tôi cũng nhẹ nhàng nói thì cái điều đó đâu có sai, cái điều đó anh nói nó cũng đúng thôi. Thì cũng vậy, anh chưa có bệnh thì anh đâu có biết cái giá trị của cái bệnh viện. Thí dụ bây giờ có một người nào đó tới quyên góp với mình nhờ để xây dựng một cái ngôi nhà thương, một cái ngôi nhà thương từ thiện, nhà thương thí đó, để mà giúp đỡ những người nghèo, bệnh tật mà không có đủ tiền nằm những cái bệnh viện công hoặc là những bệnh viện tư, thì có những cái nhà thương đó đỡ đần. Thì bây giờ nếu mà tới mà kêu mình đóng góp đó thì mình sẵn sàng trả lời liền: tôi khỏe đùi đùi như thế này á, tôi mạnh như thế này á, tôi đâu có cần tới nhà thương, tự nhiên kêu tôi phải bỏ tiền vô giúp nhà thương, cái điều đó phi lý, tôi không có làm. Nhưng mà anh có dám chắc rằng suốt cuộc đời của anh từ đây cho đến ngày mà anh rời bỏ cái thế giới này anh không có bệnh không? Nhưng mà đến khi anh bệnh rồi đó, không thân bệnh đó, thì cũng tâm bệnh mà thôi. Thân bệnh đó, đau nhức rồi á, những cái mà về cái y khoa nó phải giải quyết. Rồi còn cái tâm bệnh của anh đó, thì lấy cái gì giải quyết? Thì đến khi anh bệnh rồi thì anh mới thấy giá trị của cái nhà thương, anh thấy giá trị được của những cái con đường dẫn vào, những cái cây cảnh để mà hồi phục cái sức khỏe của anh. Cái đó giá trị dữ lắm. Thành ra quý vị biết nó cũng phải là cay đắng lắm. Để mà thực sự đó, quý vị biết khi mà kiến tạo một cái ngôi Tam Bảo, một cái ngôi Già Lam như thế này đó, thực sự là đem cái phước báu cho quý vị, đem cái sự mà phước báu hữu lậu cho tất cả quý vị Phật tử. Cái điều đó là một cái điều tiên quyết, chứ không phải cho ai hết, cho bản thân quý vị là chính. Nhưng mà đồng tiền nó liền khúc ruột mà, cắt ruột ra nó đau quá ha. Cắt ít ít thì được, chứ cắt thêm chút xíu nữa là thấy thốn rồi, cắt nữa cái thấy lủng ruột rồi, cắt nữa rồi thấy thôi. Từ từ phát tâm mạnh lắm, cái lần lần cái nó nhỏ lại. Thành ra cái phước báu nó nằm theo cái phước báu hữu lậu, nó nằm theo cái công đức của mình như vậy. Thì quý vị biết những cái vất vả như vậy để có một được một cái ngôi chùa. Nhưng mà bù lại đó là nó có những người rất là thiệt tâm, rất là nhiệt tình, thành tâm vô cùng khi mà có một cái công sự xây dựng. Tôi kể quý vị nghe một cái câu chuyện ngắn, là bản thân tôi, nó là kinh nghiệm. Khi mà chúng tôi xuất gia đến bây giờ cũng cỡ 20 năm rồi, đi du học ở Đài Loan mấy năm, sống ở trong chùa Thọ Sa Di, rồi tinh Thọ Tỳ Kheo, rồi đi du học, rồi trở về làm Phật sự. Thì khi làm Phật sự đó, thì là sư phụ chúng tôi đi Phật sự các nơi thì dắt chúng tôi theo để mà phụ việc. Thì trong đó có dắt qua nước Ý. Nước Ý là một cái nước là 99,9% là người đạo Thiên Chúa. Người Việt định cư tại nước Ý thì không quá 3.000 người, mà hơn 2.000 là người đạo Thiên Chúa rồi, còn lại một cái thiểu số rất là ít. Đa phần thờ cúng ông bà này kia thôi. Thành ra đạo Phật thì là không có phát triển mạnh ở trong đó, nhưng mà vẫn có những cái bác, vẫn có những cái anh chị thiết tha để muốn có một cái cơ hội tạo dựng cái ngôi Tam Bảo. Thành ra họ rất là, khi mà gặp gỡ như vậy, họ phát biểu rất là cảm động. Họ nói chúng con ở đây mấy chục năm rồi, không có chùa chiền, không có thầy nào qua lo lắng tinh thần cho chúng con. Chúng con đời sống vật chất đi làm nó đủ sống, đủ nuôi gia đình, tằn tiện dành dụm nó cũng được dư giả một chút, nhưng mà cái đời sống tâm linh chúng con nó không có. Chúng con rất là mong muốn có một cái ngôi chùa Tam Bảo để mà chúng con được cơ hội lễ Phật, học kinh, nghe pháp vân vân. Thì lúc đó nghe xong đó thì sư phụ mới hỏi, bây giờ đó, sau đó vào thì thầy mới hỏi chúng tôi là bây giờ đó bên Ý họ cần như vậy thì ai phát tâm qua bên đó lo. Thì lúc đó tôi mới đi học về, thành ra tôi nhiệt tình á, tôi đồng ý để tôi qua tôi lo bên đó. Thì tôi chỉ nghĩ đơn giản như thế này nè, xây chùa đó là việc của Phật tử, thì cứ bây giờ tôi qua tôi lo bên đó, khi nào có lễ lạc lớn đó thì tôi qua bển tôi lo phần nghi lễ rồi phần nói pháp vân vân, còn cái chuyện xây chùa là của Phật tử xây. Ông thầy không có đi làm chuyện đó, đợi khi nào nó xong rồi đó mình chỉ lo cái chuyện là hoằng pháp của mình thôi, còn những cái xây dựng biết đâu xây dựng, biết đâu làm, biết đâu nói. Với là mới bắt đầu mới vừa bắt đầu ra làm Phật sự, thành ra cái tâm niệm nó vẫn còn nhẹ nhàng lắm, không có nghĩ sâu xa được. Nhưng mà đến khi nhận việc rồi đó thì ông sư phụ ông nói tiếp là bây giờ bên họ cần xây dựng chùa, bây giờ ông phải đi lo cho họ. Lúc đó mình mới hỏi, ôi đó, nó kìa con biết lo cái gì vậy? Thầy nói thì ông phải đi vận động giúp đỡ cho họ. Mình nghe đi vận động mình còn sợ nữa, nó không vận động con biết nói cái gì. Thầy nói bây giờ có nhiều phương pháp lắm, thì ông sư phụ tôi ông cũng có nhiều cái kinh nghiệm trong cái vấn đề mà kiến tạo chùa chiền, thành ra ngài có nhiều cái phương pháp để chỉ. Nó bây giờ con từ nhỏ tới lớn thiệt tình con không có biết mấy cái này, giờ xuất gia đi tu lại càng không biết nữa. Thầy nói bây giờ ông cũng phải làm thôi à, tại vì bây giờ người ta, ông là lãnh đạo tinh thần, lo cái tinh thần cho nước Ý, thì bây giờ nước Ý cần một cái ngôi Tam Bảo thờ phượng thì ông phải qua ông phụ ông lo, thì bây giờ ông phải phụ họ đi vận động. Tôi nói giờ con biết làm sao, thì thầy mới nói bây giờ đó ông làm cuốn sổ vàng, làm cuốn sổ công đức á, ok, sổ vàng á, nhưng mà nó là cái cuốn sổ công đức. Rồi bây giờ đó ông lên chánh điện ông đứng, ông thấy người nào quen đó ông kêu họ đóng góp vào trong đó. Cái thầy nói thì mình đâu có dám cãi. Thì cái ngôi chùa ở bên Ý đó là mua một cái một miếng đất 6.000 m², có một cái nhà cũ 2 tầng, cải gia vi tự thôi chứ không có xây dựng được như thế này đâu, thì mua một cái nhà cũ để làm cái cơ sở chùa thôi, thì 6.000 m². Thì bây giờ ông chia ra 1 m² mấy chục đồng đó để kêu người ta cúng để mà nó đủ. Thì thầy dạy mình đâu có dám cãi, thì thầy nói thì tôi cũng phải làm một cuốn sổ. Tôi cầm lên chánh điện tôi đứng, tôi đứng xíu suốt 15 phút, tôi cũng không thấy một cái người nào quen hết. Thấy đi chùa thì đông lắm mà dòm thấy người lạ không sao kêu. Thời may đó đứng hoài cũng không biết làm sao nói, mà thật tình mình cũng không biết nói làm sao mà biểu đưa cái sổ này, nói làm sao biểu cho người ta đưa mấy đồng ra để ký vô cái sổ này, thiệt tình không biết đường nói. Đứng hoài cái ôm cuốn sổ đứng trên chánh điện đứng góc dòm hết người này tới người khác, ai đi ngang cũng A Di Đà Phật chào họ thôi chứ mình không biết nói cái gì. Thời may có một chị quen biết ở Hòa Lan, chị này là có đi Ấn Độ chung với chúng tôi mà chị rất là lanh, chị rất là nhiệt tình. Mỗi năm thì chị về chùa Viên Giác một lần, từ Hòa Lan chị đi xe qua rồi thăm viếng chùa đánh lễ đầu năm rồi cúng dường các thầy rồi cúng dường chùa xong chị đi về thôi. Thì chị lên chánh điện chị gặp tôi chị mừng quá, chị nói thầy anh báo. Thì chị vừa lì xì cho tôi xong đó, cái nó ủa thầy đứng đây làm gì. Tôi mới nói chị thì thấy tôi ôm cuốn sổ, tôi nói chị ơi bây giờ bên Ý đó cần phải xây dựng một cái ngôi chùa, sư phụ biểu tôi lên đây đứng kiếm người quen để mà vận động, mà tôi đứng nãy giờ tôi cũng không biết ai quen hết á, thôi bây giờ có chị quen đó chị ghi sổ cho tôi đi. Cái chị nói được con ghi cho thầy. Thì lật sổ ra thì ghi trong đó đó là 1 m² như vậy là 30 đồng. Thì chị nói thôi được rồi con cúng thầy 10 m, thì chị ghi vô 10 m 300 đồng, thì chị đưa tôi xong rồi cái tôi nói bây giờ tôi còn phải đứng đây để mà kiếm người kêu nữa đó. Thì chị nói thôi con đứng con phụ thầy. Thì chị với tôi cũng đứng một góc đó, đứng một hồi cũng không thấy chị, cũng không thấy tôi nói gì. Thì chị cũng đứng bên chị nói thầy à như vậy không phải cách đâu. Tôi hỏi bây giờ làm sao. Chị nói bây giờ con nói thầy nghe nha, xin lỗi cái này không phải nhái giọng nhưng mà chỉ là người Bắc mà, người Hải Phòng. Chị nói con nói thầy nghe nha, thầy làm như vậy không phải cách. Tôi nói giờ tôi biết làm sao. Bây giờ con nói thầy nghe đó, bây giờ thầy viết một tờ giấy, thầy viết một cái tờ giấy lớn ra rồi con đeo vào cổ con á, rồi đó kêu người ta đó chỉ vô cái tờ giấy đó để đọc, đọc xong rồi con chỉ qua thầy rồi thầy ngồi đó thầy ghi. Tôi nghe xong tôi hết hồn á, tôi nói chị ơi kỳ quá, ai mà viết giấy dán vô cổ đóng góp xây dựng chùa Viên Ý tại Ý, rồi chị nói thầy làm đi rồi con xỏ dây con đeo vô rồi con kêu người ta con chỉ vô, người ta đọc xong đó rồi con chỉ qua thầy rồi thầy ngồi đó thầy ghi. Mình nghe mình mắc cỡ quá, nói chị à không có được đâu, ai mà làm treo cái cổ đó nó giống tội phạm quá. Tự nhiên chị nói không, thầy biết đó, làm cái việc này đó, làm cái việc chùa đó là thầy biết không, cái mặt nó phải dày ra. Chị nghe chị nói mình còn hỏi ôi nữa. Tôi nói chị ơi tôi làm không có được đâu, nhưng mà chị nói câu sau nó mới rất là hay. Chị nói thầy à thầy biết không, làm cái việc này đó ha, làm những cái việc kêu gọi vận động xây chùa này là cái mặt nó phải dày ra, mà cái mặt nó dày á thì công đức nó mới dày, đúng không? Trời, quý vị biết khoan, thầy chưa được bước vô. Tại vì thầy chưa có mặt dày. Để mặt dày nó trước. Thì đó, quý vị biết khi mà nghe cái câu đó rồi đó, tự nhiên á nó chạm cho tôi một cái niềm. Tôi nghĩ à thì ra đó là một cái việc Phật sự đó, một cái sự trọng đại như vậy đó, mà mình vẫn còn có một cái gì đó nó ngã sợ, vẫn còn thấy cái mặt mũi mắc cỡ. Thật tình quý vị biết, nói nó còn đỏ mặt còn không được. Mà chỉ thì chỉ nó tỉnh vậy đó, chỉ nó thầy biết cái việc này nó cái mặt nó phải dày ra, mà cái mặt nó dày á công đức nó mới dày. Đúng thiệt là mình thấy một cái người Phật tử họ sẵn sàng một cái như vậy, mà quý vị biết thiệt tình viết một cái bản chỉ xỏ dây chỉ đeo cho cổ liền. Rồi lúc đó là bắt đầu giờ của chị á, chị đi ngang em à đi chùa hả, đi chùa lại đây chị chỉ cho bà, chỉ vô cái bản bà đang đeo. Đây xây chùa Viên Ý nha, rồi bà chỉ qua bên thầy. Đó, thầy ngồi bên đó. Lúc đó quý vị biết tôi vừa phải che cái mặt vừa ghi, vẫn còn mắc cỡ. họ qua ghi, nói này giúp chùa, giúp chùa 1m30 rồi đó, người ta qua, thế là ngồi đó ghi, thế là tôi cứ ngồi tôi ghi, tôi hỏi chị mấy mét mà vừa nói vừa che mặt lại, họ nói tên thì ghi thôi, còn bà thì cứ kêu hết người này, cái ai đi ngang, đi vào trong chùa chuẩn bị đốt nhang là bà kêu là bà chỉ cái bảng mà phải đọc thôi. Mà nó có cái hiếu kỳ là hễ một người mà bu lại một chỗ là họ tràn vô. Sau đó bà khỏi cần kêu ai, nói này coi đây, chỉ bà chỉ vô trong bảng để tự đọc, để tự đi qua bên đây mà ghi. Mà quý vị biết tôi ngồi lúc đó 2 tiếng mấy đồng hồ mà cũng ghi được hơn 2000 đồng. Quý vị cho một tràng pháo tay đi, cái mặt dày phải nói là vác một cái mặt dày thiệt. Và nhờ cái câu nói của chị mà sau đó hả là tôi vác cái mặt dày đi khắp nước Mỹ trong 1 tháng đó, thành ra mới về mới kiến tạo được cái ngôi chùa. Thành ra ngang đây để cho quý vị thấy một cái sự mà đó chỉ là một cái hình tướng bên ngoài thôi, mà cái nỗi lòng bên trong á nó còn nhiều cái chất chứa lắm. Thì cái kinh nghiệm đó nó không xa xôi gì bên đây với thầy, từ một cái máy tranh của ngôi viện chuyên tu mà cách đây hơn 15 năm chúng tôi quen biết với thầy, và đến bây giờ để thành ra một cái viện chuyên tu mà quý vị nào có thể có cơ hội hoặc có dịp mà đã về đã huân tu cũng như thăm viếng, quý vị đều thấy thì nó sẽ có nhiều cái mà kỷ niệm để mà trao đổi với quý vị, để quý vị thấy một phần cái công đức đóng góp từ hai phía, về phía Phật tử và phía của chư tăng, nó phải tương hỗ với nhau để mà tạo nên một cái ngôi chùa cho nó hoàn thiện hơn. Vâng, thì xin mời thầy, chúng con xin mời thầy tiếp tục. A Di Đà Phật.